kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang đến với chương trình Tuổi Trẻ Hướng Phật, chương trình do kênh Phật Sự Tản Viên thực hiện. Và chương trình ngày hôm nay chúng con vô cùng hoan hỷ chào đón sự quang lâm của quý thầy Đại Đức Thích Đạo Thịnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì, trụ trì chùa Khai Nguyên, cố vấn câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Hương Từ Bi. Chúng con xin kính chào thầy ạ.
Thật chúng con bạch thầy, trong cuộc sống của chúng con ngày nay thì những người trẻ ở những cái độ tuổi bắt đầu bước vào độ tuổi trưởng thành của chúng con thì gặp phải không ít những vấn đề, có thể là vấn đề về công việc, học tập, cuộc sống hay vấn đề về tu tập. Thì bởi vì có sự chứng minh, có sự dẫn dắt chỉ bày của thầy, thế nên chúng con mỗi ngày mới được đến những nơi như thế này, đến nơi giảng đường, đến nơi thiền môn để học tập, tăng trưởng cho mình thêm một kiến thức. Và để mở đầu cái buổi vật chất ngày hôm nay thì nhân tiện là vì chúng con được cung tỉnh thầy, thế nên có một câu hỏi mà con đã ấp ủ rất là lâu, con xin phép được đặt câu hỏi cho thầy đầu tiên. Đó chính là theo thầy thì vì sao mà những người trẻ của chúng con ngày hôm nay, những ngày nay chỉ có thể biết được rằng là Phật pháp là một nền giáo dục và chúng con học được rất là nhiều những điều hay. Ở trên mạng thì không thiếu những người giảng pháp, không thiếu những kiến thức Phật học. Thế nhưng vì sao chúng con lại cần có thể chọn cho mình, phải chăng là chúng con nên chọn cho mình những bậc minh sư, những quý thầy để chúng con nâng tựa vào, hay là chúng con chỉ cần đi lên tìm những tài liệu ở trên mạng hoặc là nghe những bản giảng pháp và chúng con tự tu học cho mình thì đâu mới là điều hay, điều đúng, thì con xin thầy chỉ bày cho chúng con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Theo với toàn thể các con, chương trình Phật pháp vấn đáp dành cho các bạn trẻ buổi tối hôm nay thì thầy cũng xin trả lời luôn vào câu hỏi của bạn Tuyến, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Hương Từ Bi. Các con tôi cũng thường nghe thì các cụ ngày xưa nói có cái câu không thầy đố mày làm nên. Cho nên ở ngoài xã hội họ còn lưu truyền ở cái câu ca dao tục ngữ để nói về cái việc học hành trưởng thành một con người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, còn là không tách rời được người thầy, huống chi là đối với đạo vô thượng chính đẳng chính giác của Đức Thế Tôn. Nếu mà đối với đạo Phật, chúng ta nghĩ rằng không cần phải có thầy, lên mạng đầy cái gì cũng có, thầy giảng pháp cũng có, Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận nó đủ hết, cái gì cũng đăng trên đó rồi. Chỉ cần lên đó mà nghe và coi Tam Tạng Thánh Điển là thầy, coi các vị trên đó là sư phụ là đủ rồi. Nếu chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta hoàn toàn sai lầm. Bởi vì các quý thầy ở trên giảng pháp, ở trên mạng xã hội, ở trên các băng đĩa giảng mà chúng ta thấy được, có rất nhiều quý thầy. Mà các quý thầy thì cũng nhiều quý thầy theo các pháp môn tu khác nhau. Có các quý thầy tu về thiền thì đương nhiên người ta phải xiển dương về thiền. Thầy lấy ví dụ như thiền thì với cái chủ trương là bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Còn về giáo môn thì lấy việc để học tập và hiểu pháp để vào đạo. Ví dụ như là Duy Thức Tông, Tam Luận Tông, vân vân. Còn về Mật Tông và Tịnh Tông thì lấy lòng tín kính và thọ trì nhất tâm. Ví dụ như Tịnh Độ thì lấy ba món tư lương, đó là tín, nguyện và hạnh để vào đạo. Còn mật tông thì lấy tam mật tương ưng hay là tam mật gia trì để làm chỗ cứu kính. Chỉ như vậy thôi chúng ta thấy là mỗi một cái pháp môn đều có những cái giáo nghĩa và cái chủ trương, cái đường lối tu tập khác nhau. Nếu giờ chúng ta chỉ lên trên mạng để nghe các quý thầy giảng thì hôm nay có thể chúng ta nghe các thầy giảng về thiền thì họ đả phá tất cả, vì lấy không môn mà, lấy đi vào vào từ cửa không mà. Thì tất cả các pháp, ví dụ niệm Phật rồi chỉ trai rồi giữ giới rồi học hành tu tập vân vân, đều cho cái đó là gì, là không dính dáng gì tới Phật tính cả. Đặc biệt là thiền phái của tổ sư mà tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền từ Ấn Độ sang Trung Quốc đó. Nên chúng ta mới thấy là qua cái câu chuyện rất nổi tiếng ở trong thiền tông, đó là khi tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đạo, lúc bấy giờ là thời nhà Lương, vua Lương Vũ Đế đang trị vì. Lương Vũ Đế là một vị vua có thể nói là thuần thành của Phật giáo Trung Hoa. Và Phật giáo Trung Hoa coi Lương Vũ Đế như là vị Bồ Tát tại gia, thị hiện làm gì, là quốc vương để hộ trì chính pháp. Một ông vua mà ăn chay thì các con biết là không phải là dễ. Các Phật tử, các con phát nguyện ăn chay đã khó rồi, nhưng ông vua ông ăn chay. Ông vua lập thời khóa để tụng kinh niệm Phật lễ sám song song với việc triều chính đó. Cho nên Phật giáo đồ Trung Hoa họ mới coi Lương Vũ Đế như là một vị Bồ Tát tái lai, thị hiện là một vị đại cư sĩ, tức là một vị đại quốc vương để hộ trì chính pháp đó. Và ở trong cái khoa cúng Phật ở Việt Nam chúng ta cũng có nói đến Lương Vũ Đế đó. Hoàng đế Lương Vũ Đế, một vị Phật tử, một vị vua của Phật giáo Trung Hoa. Đấy, như khi mà Bồ Đề Đạt Ma tổ sang tới Trung Hoa, Lương Vũ Đế bảo là có nghe tin là có bậc cao tăng ở Ấn Độ đi sang truyền pháp, mời liền cho người mời về kinh thành, mời vào trong hoàng cung để tham vấn, để hỏi đạo. Thì khi mà Lương Vũ Đế lên nghi lễ thầy trò xong rồi, mới bạch với tổ là gì: thưa đại sư, con đã xây hàng ngàn ngôi chùa, độ cho hàng vạn vị tăng, nay xin hỏi đại sư, công đức ấy có nhiều không? Tổ Đạt Ma không cần suy nghĩ một giây, liền là nói là gì: không có một chút công đức nào cả. Nào các con thấy không? Đó. Nhưng chúng ta bây giờ này, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm, phóng sinh, tu phúc, tụng kinh, niệm Phật, chỉ trai, giữ giới, đó chính là việc gì? Việc thiện. Có thể nói là đại thiện ở thế gian này. Làm chùa, tô tượng, đúc chuông, tạo điều kiện độ cho tăng chúng xuất gia, thường xuyên cúng dường cho tăng hàng vạn vị tăng, xây hàng ngàn ngôi chùa. Các con nghĩ thầy từ khi xuất gia đến giờ mới xây có 7-8 ngôi chùa mà đã 30 năm rồi, xuất phát 30 năm rồi, sang năm nữa là được 30 năm tròn kể từ khi xuất gia đến sang năm, 30 năm tròn mà xây được có 7-8 ngôi chùa, mà chùa nào cũng còn dở dang hết, mà Lương Vũ Đế phát tâm xây hàng ngàn ngôi chùa. Bạch tổ, tổ bảo chẳng có công đức gì cả. Đó. Thì chúng ta phải hiểu là đây chính là không phải là Lương Vũ Đế không có một chút công đức gì, nhưng vì là tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy Lương Vũ Đế là một vị quốc vương có tâm mộ Phật, có tâm kính Phật và có tâm hộ trì giáo pháp của Phật, cho nên Lương Vũ Đế muốn gì, mình nói nôm na như thế gian gọi là một đập ăn quan luôn, muốn cho Lương Vũ Đế ngay cái câu nói của tổ đó mà gì, buông xuống tất cả mà chứng đắc được thánh quả và nhập niết bàn. Nhưng mà Lương Vũ Đế do gì? Do còn chấp vào cái thiện pháp, các thiện pháp của mình làm, cho nên nghe tổ nói là không có một chút công đức gì. Vì vậy mà Lương Vũ Đế liền là đứng dậy, phủi tay áo và vào trong hậu cung, vào trong phòng luôn, không nói thêm một câu gì mà cũng không tiếp tổ nữa. Đến lúc đó tổ mới thấy là gì? Nhân duyên đắc độ giáo pháp đại thừa thâm thâm vi diệu, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến thính thành Phật của Đức Như Lai truyền cho Ca Diếp, Ca Diếp truyền cho A Nan truyền dần cho đến tổ là thứ 28 của Thiền Tông chính truyền, từ Đức Thế Tôn cho đến ngài là tổ thứ 28 của Ấn Độ. Và ngài muốn truyền cho Lương Vũ Đế, nhưng mà Lương Vũ Đế chưa đủ duyên để giác ngộ, để đắc độ một cái cách gọi là viên mãn cao tột như vậy. Cho nên tổ mới liền là cũng đứng dậy, và tổ đi về phía núi Tung Sơn, động Thiếu Thất, thế là núi Thiếu Lâm đó, Thiếu Lâm Tự đó sau này đó, đã vào ngồi thiền 8 năm trời diện bích, 8 năm trời không ăn không uống, quay mặt vào trong gì? Diện bích tức là quay mặt vào gì? Vách gì? Vách đá. Vì thấy rằng căn cơ của chúng sinh ở Trung Quốc lúc bây giờ chưa ai có thể kham nhận được giáo pháp của ngài. Và như vậy ngài phải diện bích gì? 8 năm trời. Lúc đó mới gặp được một vị đại tướng quân. Nhưng mà sau khi thắng giặc, ngài đã gì? Trút bỏ chúng tất cả để xuất gia cầu đạo. Và vị đại tướng quân đó chính là Tuệ Khả Đại Sư, chính là Tuệ Khả Đại Sư. Và 8 năm sau ngồi diện bích mới chờ được một người đệ tử đến học đạo. Và tâm ấn của Phật Tổ truyền đến ngài là tổ thứ 28. Nay đã có một người kế tiếp, đó chính là Tuệ Khả Đại Sư, là tổ thứ 29 của Thiền Tông Ấn Hòa. Cho nên chúng ta thấy đấy, nếu mà về thiền, chúng ta nghe về thiền thì đương nhiên các quý thầy giảng về thiền là gì? Phải lấy từ cửa không mà vào, không chấp nhân, không chấp ngã, không chấp pháp. Nhân pháp ngã đều không. Giống như tinh thần của Kinh Kim Cương Bát Nhã, Đức Thế Tôn nói là gì? 49 năm qua, 48 suốt những năm qua, mà sau này các thầy dịch là gì? Suốt 49 năm qua ta chưa từng nói một lời. Vậy thì Tam Tạng Thánh Điển ai nói? Kinh Kim Cương nói là 49 năm Đức Phật chưa từng hé răng, hé môi mở miệng nói một lời. Đấy. Rồi Đức Phật, thậm chí Đức Phật còn nói nữa, nếu mà ai lại dùng sắc thấy ta, lấy âm thanh để cầu ta, kẻ đó gì? Hành tà đạo. Nào, vậy bây giờ chúng ta đến trì chú là gì? Pháp tam mật tương ưng. Pháp tam mật tương ưng đó là gì? Thân ngồi ngay thẳng đoan nghiêm và kết ấn. Tâm thì quán tưởng, còn miệng thì trì tụng chân ngôn, gọi là tam mật gia trì. Khi mà được thành tựu thì gọi là tam mật tương ưng. Thì ba cái này nó hợp nhất lại với nhau, thì ba mà một, một mà ba đó, thì đó gọi là tam mật tương ưng, đạt được cái cảnh giới cứu kính của mật tông. Như thiền thì gọi là gì? Là kiến tính thành Phật. Như tịnh độ của các quý thầy đang học này thì gọi là gì? Gọi là tự tính di đà, duy tâm tịnh độ. Cái tên nó gọi khác nhau nhưng thực tế là một thôi. Giống như ở cái này chẳng hạn là Việt Nam chúng ta, ở miền Bắc thì gọi cái này là cái gì? Cái cốc, đúng không? Cái cốc. Nhưng ở trong miền Nam á thì nó gọi khác, ngoài gọi cái này là cái cốc, mà nó gọi là cái gì? Cái ly, đúng không? Cái ly. Thực tế nó chỉ là một cái để dùng để đựng nước, nhau tên gọi khác nhau. Nếu mà chúng ta vào miền Nam bảo là bác ơi đưa cho cháu mượn cái bát ăn cơm, họ không biết cái bát ăn cơm là cái gì cả. Nếu chúng ta là bác ơi cho cháu mượn cái chén, họ đưa cho nó cái bát ăn cơm ngay. Còn ngoài miền Bắc chúng ta bảo đưa bác ơi cho con mượn cái chén, thì đương nhiên lấy cái chén đó chính là cái chén để uống gì? Uống trà. Cho nên cái này nó là gì? Chính vì vậy mà chúng ta thấy giáo điển của Đức Phật. Cho nên ở trong kinh á, chúng ta thấy các tổ thường dạy thì Đức Phật dạy đến 8.4 vạn pháp môn tu là như thế. Tức là mỗi cái pháp môn nó có cái đường lối và cái phương thức tu tập khác nhau. Ví dụ như tịnh độ chúng ta thì gì? Cứ tín, nguyện, hạnh. Tin là gì? Tin có Tây Phương Cực Lạc thế giới, như Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ vân vân. Tin có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ của Tây Phương, cũng giống như Đức Phật Thích Ca tại thế ở thế giới chúng ta này. Nhưng mà Đức Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc thế giới á, thì thế giới của ngài là cõi gì? Cõi Tây Phương Tịnh Độ. Như trong kinh A Di Đà nói thì thế giới đấy không có những nỗi khổ, chỉ toàn là niềm vui, cho nên gọi thế giới đấy là Cực Lạc thế giới. Rồi thế giới đó tuổi thọ vô lượng vô biên. Tất cả những chúng sinh ở mười phương thế giới được sinh về đó đều gọi là bậc thượng thiện nhân, hay mình gọi là gì, gọi là thánh tăng, hay gọi là bồ tát đó, các con. Đều là bậc thượng thiện nhân, không có một phàm phu nào cả. Mà tất cả những ai được vãng sinh về đó thì đều tuổi thọ gì, giống như đức tuổi thọ Đức Phật A Di Đà, tức là thọ đến gì, thọ đến vô lượng thọ. A Di Đà Phật còn có cái một pháp, một tên nữa là vô lượng thọ, vì tuổi thọ ngài vô lượng, không thể tính bằng năm tháng tuổi tác như thế giới chúng ta được, cho nên mới gọi là gì? Ngài là Đức Phật gì? Vô lượng thọ, tức tuổi thọ vô lượng. Và một điều quan trọng nhất là tất cả những ai được vãng sinh về đó tuổi thọ đều như Đức Phật A Di Đà, trừ những người có bản nguyện riêng. Nếu trong kinh Vô Lượng Thọ nói ở trong 48 đại nguyện ngoài, trừ người có bản nguyện riêng. Bản nguyện riêng là sao? Ví dụ thầy vãng sinh về đó, được vãng sinh về đó rồi, tuổi thọ của thầy vô lượng vô biên như Đức Phật A Di Đà, không bị sinh lão bệnh tử luân hồi như thế giới chúng ta này. Nhưng mà vì thầy gì, thầy thấy chúng sinh ở một thế giới nào đó nó khổ quá, thầy phát nguyện là thôi con muốn sinh về thế giới đó để dùng phương tiện giáo hóa độ sinh, lên lễ lại Đức Giáo Chủ, theo Đức Thế Tôn A Di Đà đó, bạch với ngài, ngài hoan hỉ, ngài xoa giơ tay xoa đầu thọ ký rồi, thế con đi thì con đi mạnh khỏe nhá, hay là con đi cố gắng nhá, hay là con đi thì vân vân đó. Nói chung là giơ tay xoa đầu thọ ký và động viên, thế là đi. Như thế thì trường hợp đó gọi là gì? Trừ trường hợp đặc biệt do bản nguyện riêng. Chứ còn nếu mà không do bản nguyện riêng thì mình cứ ở thế giới đó tu cho bao giờ thành Phật thì thôi, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Cho nên những hành giả được sinh về đó thì ở trong kinh gọi là đều là những bậc gì? Chứng được quả vị gì? A Duy Việt Trí. A Duy Việt Trí hay còn gọi là gì? A Bệ Bạt Trí. Đây là tiếng Phạm, dịch nghĩa là sang tiếng Hán là gì? Là bất thoái chuyển, tức là đối với Phật đạo á, không bao giờ bị thoái thất tâm bồ đề nữa. Đó. Còn chúng ta bây giờ có thoái không? Xin thưa các con, thoái rất nhiều. Thầy nói với các con là gì? Phải có thầy. Có những người thầy, người ta uốn nắn, khuyên răn và bảo ban, thậm chí là gì? Không chỉ động viên đâu, mà thậm chí là còn như các cụ ngày xưa nói là gì? Thương người cho gì? Cho roi cho vọt. Đấy. Thậm chí các cụ còn cảnh tỉnh cho như thế nữa cơ. Nó không đơn giản đâu các con. Cho nên những cái trường hợp như vậy, vì sao mà bây giờ thầy chốt lại là gì? Vì sao anh em cùng học với nhau mà lại như thế? Vì khi thầy đi tu, thầy xuất ra học trung cấp năm thứ hai rồi, vị mới còn là một sinh viên, đang là sinh viên, nhưng các con này vẫn đến trường trung cấp của thầy để thăm anh em huynh đệ, và đùng một cái vào đi tu năm trước, năm sau một cái thế là xuống tóc, sang năm sau nữa một cái vào lên sư ông luôn, hai năm lên sư ông, sang năm sau nữa một cái là đi học xa thầy, được đi học, mà học là không học qua trung cấp nữa cơ, vèo một cái là lên học viện luôn. Cho nên người ta gọi là gì? Không có gốc. Các cụ ngày xưa có một cái từ nói cũng hơi đau, gọi là mất gốc. Anh ở ngoài xã hội, anh có thể rất giỏi, trình độ đại học, thậm chí là thạc sĩ, là tiến sĩ, nhưng mà vào trong đạo, các cụ nói là tu hành nó phải giống như muối dưa ấy các con. Các con muối dưa, các con chỉ muối, các con muốn cho ăn được ngay, con cho thật nhiều muối vào. Muối buổi sáng có cho thật nhiều muối vào để chiều ăn được ngay, có ăn được không? Các con nghĩ xem, muối dưa ăn thì có thể vẫn ăn được, nhưng nó có ngon không? Chắc chắn không ngon. Mà nó phải từ từ, muối cũng phải đủ, nước cũng phải đủ, và nó phải đủ ngày đủ giờ thì dưa nó mới gì, nó mới ngấu, ăn nó mới gì, mới ngon đấy. tu hành trong đạo nó cũng như thế các con, là nó phải cứ từ từ như các cụ nói mưa dầm thấm lâu, dục tốc bất đạt, không thể thành công được. Thầy cũng có mấy đệ tử vào chùa tu 2-3 năm mà cái là cứ muốn là đắc đạo, cho nên là trốn thầy lên chùa Tản Viên để trì chú để mong đắc đạo, cuối cùng cũng sai đường hết. Nó đơn giản đó các con. Rồi hiện tại chúng ta thấy ở Việt Nam chúng ta cũng có mấy quý thầy, nhưng thôi nó tế nhị thầy không nhắc tên, tu nó mất gốc. Tu đi tu vào chùa có 2-3 năm sau lên đại đức, xong rồi 2-3 năm sau nữa đi trụ trì, tức là gì, mới được xuất gia mới được 4-5 năm mà cái đi trụ trì nhận một ngôi chùa. Thế là tất cả những cái gì sở học của mình cho là đúng, và không sam học bên ngoài nữa, không cầu thầy để khai thị cho. Cho nên cứ nghĩ mình là ngon. Vì vậy mà cái quan trọng, cái đau nhất của người tu bây giờ là gì? Sai mà không biết mình sai. Đó mới thực sự là đáng buồn, đáng lo, đáng sợ các con ạ. Giống y như trong kinh Đức Phật dạy, ngày xưa các thầy đi học Hòa Thượng Đức Đệ Tam Pháp Chủ, ngài thường nói đây này: các thầy mà không chịu khó gần gũi các bậc thiện tri thức để mà sam cầu học hỏi, cứ tự cho cái gì, cái sở kiến của mình là đúng á, thì chẳng khác gì kẻ mù sờ voi. Kẻ mù sờ voi được Đức Phật nói ở trong kinh A Hàm. Tức là sao? Có mấy người mù đi sờ voi, người sờ chân voi thì nói rằng là gì, con voi giống như một cái cột đỉnh. Người sờ vào tai voi thì nói là con voi giống như một cái quạt nan, cái quạt mo, cái quạt nan. Người sờ vào đuôi voi thì bảo là con voi giống như một cái gì, cái chổi xẻ. Người sờ vào cái bụng con voi thì bảo là con voi to như một quả bóng lớn. Người sờ vào cái vòi của con voi thì bảo con voi giống như một con đỉa vậy. Vì ngày xưa con đỉa nó cắn tôi thì sờ vào cái tôi tuy không thấy con đỉa nhưng mà nghe người ta bảo con đó là con đỉa. Cái con vật nó cắn tôi sờ vào tôi thấy thì nó mềm mà nó cứ nhún. Cho nên nay tôi sờ cái vòi này tôi giống như con voi, giống như con đỉa lớn vậy. Chúng ta thấy không? Đó, tất cả những kẻ mù sờ voi, có kẻ nào đoán đúng không? Cho nên giáo pháp của Đức Phật không thể lấy cái sở chi chướng, lấy cái kiến của thế gian mà gì mà biết được. Nói với các con với thầy được như ngày hôm nay, thầy may mắn là ngày xưa thầy tổ, tức là cụ Vạn Niên á, sư phụ Vạn Niên á, cụ rèn ghê lắm. Rèn đến cái nỗi mà thầy đi học Học viện Phật giáo Việt Nam rồi cụ vẫn còn rèn. Rèn bằng cách là sao? Có tiền để mua xe máy rồi nhưng mà cụ vẫn chưa cho mua. Có tiền để mua điện thoại cụ không cho dùng điện thoại. Mà không cho dùng điện thoại vẫn không được dùng, mặc dù khi đó thầy đi ở chùa riêng rồi. Đó, thầy đi ở chùa riêng 3 năm mà sư phụ vẫn bắt đạp xe đạp đi học. 22 cây số từ chùa ra trường Mộ Lao, 18 cây số từ Mộ Lao về Hà Đông, và từ Mộ Lao Hà Đông về Quốc Oai để học bổ túc văn hóa. Từ Quốc Oai bổ túc văn hóa lại đạp xe đạp tắt cái bãi ngô khoảng độ tầm 8 đến 10 cây để đi về chùa Sâu Giá Yên Sở nữa. Đây đi tắt, còn đi đường lên chùa thầy mà đi ra thì tầm 14-15 cây, cứ như thế mà đi. Hôm nào trời mưa thì không đi tắt được vì nó là đi qua cái đường ruộng thì dắt xe không được chứ đừng nói là đạp. Thế là phải đi 14-15 cây, cứ như thế 3 năm trời các con. Có Phật tử họ bảo là phải cúng thầy một cái xe máy cũ, ngày xưa cái xe tay máy 81 đấy, xe máy 81 hay xe máy DD đỏ ngày xưa, cái năm nó là năm thầy nhớ là nó năm 99 98 99 2000, 3 năm đó. Cụ nhất định không cho, nhất định không cho, bảo là nếu mà ai mà mua xe cho bác, ngày đó thầy mới thọ giới sư bác mà, ai mua xe cho bác thì bác phải đem trả người đó, còn bác mà tự mua xe thì bác đi đâu mà ở thì đi. Nói như thế thì ai mà dám mua. Đúng không? Ai mà dám mua? Không ai dám mua cả, mà cũng không ai dám mua để cho mình, mà mình có tiền không dám mua, mà tiền cũng chẳng có, nói thật là như thế. Nhưng mà cũng nhoan nhóc, nếu mà để mua một chiếc xe để đi thì chắc là được. 15-20 triệu ngày đó là chắc được, nhưng mình nhất định không cho mua, bắt đạp xe đạp đi. Đến khi mà thầy thọ giới lên tỷ khiêu, thọ giới tỷ khiêu lên Đại Đức rồi đó, thọ giới tháng 11 năm 2000, sang tháng 12, tức là khoảng độ nửa tháng sau, sư phụ tự gọi ra mà thôi, bây giờ giới trên cũng thọ rồi thì cho mua một cái xe cũ cũ là phương tiện mà đi học, các con thấy không? Còn là sư bác nhất định không cho mua xe, nhất định không cho đi xe máy, mà phải đi xe đạp để đi học. Đấy là gì? Đấy là khi còn là học trung cấp. Còn lên học viện năm thứ hai rồi, anh em bạn bè trong lớp gần như có điện thoại hết rồi, mà rõ ràng mình đi trụ trì chùa riêng rồi, có ở bên cạnh sư phụ nữa đâu, ở chùa riêng sư phụ giao cho rồi, nhưng nhất định không cho dùng điện thoại. Phải đến sang đầu năm thứ ba, tức là năm 2005, thì khi đó sư phụ mới bảo thôi bây giờ nhận thêm cái chùa khai nguyên được hơn năm rồi, thì khi đó sư phụ mới bảo là đấy thôi, cho mua một cái điện thoại cục gạch để mà gọi. Ngày đó chỉ có điện thoại cục gạch Nokia cái gì đấy 6600 hay cái gì là cái mà như cục gạch đấy. Đấy mà ngày đấy như thế là cũng hoành tráng lắm rồi. Đấy, các con thấy không? Đấy là cái gì? Có những người thầy luôn luôn là cảnh tỉnh, là sách tiến và ngăn cản những cái gì mà mình cảm thấy gì mình yêu thích, nhưng mà đức mình chưa đủ, giới mình chưa đủ, giới mình chưa chọn, đức mình chưa đủ, cho nên các cụ gì cản nó lại để làm sao? Để cho mình không đi sai đường lạc lối. Đấy là cái may mắn của thầy. Một cái may mắn nữa là thầy được ngày xưa đi học được gần gũi gần với tất cả các hòa thượng lớn ở miền Bắc, như hòa thượng Viên Thành Chủ Hương, hòa thượng Hội Xá, được coi là một vị hòa thượng gọi là như là một vị mật hạnh Bồ Tát của Phật giáo Việt Nam chúng ta thế kỷ 19-20. Các con ai được gặp cụ thì phải nói là mật hạnh của cụ thì Việt Nam không có ai bằng. Nhưng mà được cái thầy lại may mắn là hầu cụ rất là lâu, 4 năm thì thỉnh thoảng cụ lên dạy học, lên là gì là bóp vai đấm lưng cho cụ, bưng cơm cho cụ, rót nước cho cụ, chỉ giả cụ và những cái chuyện gì, tất tần tật những cái chuyện gì các cụ từ ngày xưa còn bé đi tu nó khổ như thế nào, rồi vượt qua gian khó ra sao, các cụ cứ tỉ đây các cụ kể cho mình, thủng thẳng các cụ kể, 4 năm gần gũi các cụ, kể cả Đức Đệ Tam Pháp Chủ, 4 năm học trung cấp cứ gần gũi các cụ. Rồi 4 năm ra học viện thì lại được gần gũi với hòa thượng Thanh Tứ. Rồi các vị hòa thượng lớn. Thầy may mắn là thì các cụ hay cho cái chân thị giả, tuy nó hơi vất vả một chút, nhưng mà lại học được rất nhiều cái mà ở trên lớp không ai học được. Nhưng mình là thị giả cho các cụ bưng cơm, rót nước, rồi đấm lưng, giặt rũ, rồi mắc màn, dọn dẹp phòng xá cho các cụ. Thế các cụ ăn xong các cụ vui vui là ngồi bóp vai cho các cụ, các cụ kể cái chuyện mà nghe. Đấy chính là gì? Đấy chính là pháp. Cái pháp đấy là ở trên bục giảng có cái không thể nói được, nhưng mà ở chỗ đó hai thầy trò thì gì? Nói rất là hay. Cho nên là nói với các con này, nhất định một đời này học đạo, nếu chúng ta muốn thành tựu nhất định phải có thầy. Các con nhớ cho thầy cái điều đó, nhất định phải có thầy. Có cái chúng ta chọn cho mình một người thầy nào phù hợp với cái gì? Cái căn cơ của chúng ta, cái con đường chúng ta muốn đi mà thôi. Nếu các quý vị muốn học thiền thì chắc chắn không thể đến thầy Khai Nguyên rồi. Vì thầy Khai Nguyên thì không chuyên về thiền, thì chắc chắn thì thầy sẽ không sâu về thiền. Nếu các con muốn học về thiền thì nên tìm các vị thầy khác chuyên về thiền. Muốn học về thiền tổ sư thì cứ hệ phái của Trúc Lâm Yên Tử, của cụ Thanh Từ, của các quý thầy mà theo. Còn nếu mà theo cái thiền mà giữa thiền nguyên thủy, cái thiền của Phật giáo nguyên thủy và thiền hiện đại, thì các con cứ tìm cái hệ phái thiền của cụ Nhất Hạnh mà theo, vân vân. Hoặc là các con thì muốn theo cái thiền thuần túy, thiền nguyên thủy, thì tìm các cụ gì? Các cụ bên Nam Tông, các cụ bên Nguyên Thủy Phật giáo mà theo. Đấy, đây là tùy theo nhân duyên. Thiền nào cũng dạy cho chúng ta minh tâm kiến tĩnh, chứ không phải là thiền nguyên thủy mới là thiền, hay là thiền cụ Nhất Hạnh mới là thiền, hay là thiền cụ Thanh Từ mới là thiền. Thiền nào cũng từ Đức Phật dạy. Còn là truyền thừa, nó là cái hệ phái, cái sự truyền thừa, cái phương tiện mà thôi. Thiền nào cũng là thiền các con đó. Còn nếu mà các con thì muốn về học về sâu về mật tông thì các con có thể tìm đến các quý hòa thượng thượng tọa mà chuyên truyền về mật tông Việt Nam, chúng ta bây giờ cũng có đầy, đặc biệt ở trên Vĩnh Phúc, trên Bảo Tháp Tây Thiên đó. Các quý thầy là chuyên về mật tông đấy nhá. Hoặc là các vị mà muốn thì muốn ẩn cư chuyên về mật tông thì đi vào trong Tây Thiên mà đi vào tít trong rừng sâu cơ, có các sư cô, các ni sư, các sư cô ở trong rừng sâu buông hết tất cả, chỉ có gì ăn và tu và không có giao thiệp việc đời mấy. Có đi chăng nữa các vị thầy xuống dưới suối này để xuống ra ngoài dân để gánh vôi gánh cát vào để xây cái tịnh thất để ở thôi, không tham gia gì nhiều, không tham gia việc giáo hội, không tham gia bất cứ một cái gì việc thế tục nhiều cả. Có nghĩa là mình gọi nôm na là các thầy thì chuyên tu. Nếu về mật tông thì các con có thể tìm đến những nơi như thế. Còn tịnh độ tông thì các con nếu cần thiết mà thấy cần người làm thầy đến, thầy Khai Nguyên cũng có thể chỉ bảo cho các con được dăm câu ba chữ, có thể chưa được trọn vẹn nhưng cũng có thể cả đời này các con học gì vẫn chưa xong. Đấy, cho nên chốt lại là gì, thầy khuyên tất cả các con xem trên mạng, nghe giảng pháp trên mạng hoặc là thỉnh kinh sách phải đọc, nó chỉ là một phương tiện thôi. Nhưng khi chúng ta đọc chúng ta hiểu mà nó sai, ai là cái người phanh chúng ta lại, quan trọng ở chỗ đó. Nếu chúng ta không có thầy thì không ai phanh chúng ta lại được, cho nên bắt buộc phải có thầy. Để chúng ta đọc sai, chúng ta hiểu sai, chúng ta hành sai thì cái vị thầy đó nhắc nhở chúng ta, giống như con ngựa ở ngoài hoang á, con ngựa hoang mới gì mới bắt về á thì nó còn thích gì làm theo ý của nó, chạy theo ý của nó, phi theo ý của nó. Nhưng cái người điều ngựa, người dạy ngựa có cái cầm cái gì, cái dây cương và cái roi da trên tay thì chắc chắn con ngựa kia sẽ gì, sẽ phải nghe theo gì cái người điều ngựa giỏi. Vì sao? Nếu không nghe, giật dây cương rồi mà không nghe thì còn cái roi gì, roi da bên tay người ta quất cho, thế là đau là phải gì, phải nghe theo. Còn nếu mà không có một cái người thầy để điều ngựa tốt, dạy ngựa tốt, cứ cưỡi lên là nó hất cho ngã xuống, làm được gì nó nào. Và nó cứ chạy lung tung, nó cứ nghĩ là gì, nó chả cần gì ai, nó có thể phi nước đại. Đấy, người học Phật chúng ta cũng như thế các con, đặc biệt là thời mạt pháp này, giữa chính pháp và tà pháp nó lẫn lộn, khó phân biệt lắm. Hình bóng, hình dáng có thể vẫn là một vị tăng, vẫn đầu thế pháp, mình thì cà sa, thậm chí là chân còn đi gì, đi chân đất nữa, nhìn như là gì, giống như là thời cao tăng của Đức Phật ngày xưa. Nhưng mà cái hành ấy thì là gì, lại tà đạo. Cái này các con phải có trí tuệ, mà phải có gì, có sự hiểu biết về gì, về giáo lý căn bản của Đức Phật, các con mới nhận ra vị này hành tà pháp hay là hành chính pháp, biết ngay mà. Cần phải có giáo lý căn bản. Nếu không có giáo lý căn bản thì mình không biết đó là gì, là đúng hay là sai. Mình biết là ôi, thầy giảng hay lắm, thầy giảng được ai, mọi người đi vào ai cũng vỗ tay, ai cũng khen hay, vân vân. Vỗ tay nhiều, nhiều người đến nghe pháp, nhiều người đến ở bên cạnh, chưa chắc đã phải là minh sư. Các con ạ, thời mạt pháp nó có thể gì? Nó lại là tà sư, dùng tà pháp nó lôi kéo, nó mê hoặc lòng người mới đáng sợ. Cho nên ở trong kinh A Hàm Đức Phật nói rằng thời mạt pháp này á, trăm ngàn vạn ức người thuyết pháp, may thay mới được, may lắm mới được một vài người thuyết đúng chính pháp. Và thời mạt pháp á, người thuyết pháp á, nhiều như rừng mè che trúc, nhiều như đất của đại địa. Còn người thuyết pháp đúng giống như một nắm lá trong bàn tay Đức Phật, hay là giống như một gì, giống như một nắm đất, một cái rúm đất nho nhỏ ở trong lòng bàn tay của Đức Phật, để lấy ví dụ về thời mạt pháp các con. Cho nên nghe thì gì thì nghe, nhưng thầy chốt lại với các con là vẫn phải tìm cho mình một người thầy phù hợp với cái giáo pháp của mình muốn theo, để hướng dẫn cho mình. Mỗi khi mình có thể cảm thấy lầm đường lạc lối, hay cảm thấy là nghi, trong nhà Phật gọi là gì, nghi, thì mình đến gì, để tham vấn, để thưa thỉnh, để bạch hỏi. Thì các thầy nếu là một bậc tông sư, một người có con mắt sáng về pháp, thì người ta sẽ chỉ cho các con đâu là đúng, đâu là sai. Và đó chính là gì? Câu trả lời của sư phụ với các con. Cần phải có gì? Người thầy để dẫn dắt cho mình trên bước đường tu tập và học đạo thì mới thành tựu được, đặc biệt là thầy Phật pháp này.
Kính bạch thầy, các bạn thân mến, Đức Phật đã từng dạy rằng tùy vào căn tính của mỗi chúng sinh mà Đức Phật đã chế ra những pháp môn khác nhau để cho chúng ta cùng nương vào giáo pháp của người để tu học. Chính vì vậy mà cái việc tìm ra một người thầy để chúng ta cùng nương vào để tu tập trên con đường chính pháp là điều hoàn toàn cần thiết. Và cảm ơn sự chỉ dạy của thầy đã cho chúng con những cái lời giáo lý, những cái sự kiến giải vô cùng cần thiết ngày hôm nay. Ở chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.